có điều bình thường. Tất thắng chúng ta nghĩ cái gì đó rất là khó khăn. Chúng ta nghĩ là cần phải là một siêu nhân mới thắng được. Nhưng mà ở đây ghi rằng ai xin bởi Đức Chúa Trời thắng được thế gian, gian thứ nhất, đoạn 5 câu 4. Thì đó là một cái điều bình thường. Tại vì đó là sự sống của Đức Chúa Trời. Sự sống của Đức Chúa Trời khác hoàn toàn với thế gian này. Ma quỷ không có chỗ trong sự sống này. Nếu chúng ta thấy rằng kẻ trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian, nếu chúng ta thực sự ý thức được, thì chúng ta có thể kết thúc buổi nhóm này. Đứng ở trong các trong anh em lớn hơn trong thế gian, thì đó không có quá phức tạp. Đứng ở trong anh em lớn hơn con rắn, lớn hơn ma quỷ và lớn hơn những gì mà ma quỷ có thể làm. Chúng ta đã đọc và chúng ta có hiểu điều đó trong đầu. Đáng lẽ là, nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta không quen biết Ngài. Chúng ta hay sống mà không có Chúa. Rồi sau đó chúng ta nghĩ rằng đắc thắng là khó khăn. Thực sự đứng ở trong anh em lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Ngài đã chiến thắng rồi. Chúng ta phải chiêm ngưỡng Chúa. Chiêm ngưỡng Đấng Christ ở trong anh em. Nếu anh em thấy Ngài, anh em biết Ngài, thì anh em sẽ không có bối rối nữa, là dao động nữa. Chúng ta phải thấy Chúa trước mắt chúng ta. Nếu mà anh em biết Ngài thì không có vấn đề gì để gặp cái khó khăn khi để đã thắng cả. Chúa nói rằng ta nói cho các người điều này để người có bình an. Chúng ta biết điều này rồi. Trong văn 16 hoặc trong câu 33 nói rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Hoạn nạn giống như là áp lực, cũng đồng nghĩa với áp lực. Nếu chúng ta gặp hoạn nạn, gặp áp lực đến với chúng ta, và chúng ta thấy điều này ở Chúa, cuộc sống của Chúa có đơn giản hay không? Ngài có nghỉ ngơi ở nhà Ngài hay không? Bất cứ nơi nào đến đều có hoạn nạn cả. Người ta tìm cách gài bẫy Chúa, tìm cách thử thách Chúa, gài bẫy Ngài. Chúa cũng có nhiều hoạn nạn. Phaolô cũng nói, ai có thể ngăn cách chúng ta khỏi Đấng Christ, tình yêu Đấng Christ không? Hoạn nạn, bắt bớ, trần truồng, gươm giáo. Nhưng Phaolô có cuộc sống đơn giản không? Sự hoạn nạn này đến từ đâu? Nếu anh em nghỉ ngơi, chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà mình thì chẳng có hoạn nạn nào cả. Sự hoạn nạn này chỉ đến khi mà anh em cuộc chiến đấu cuộc chiến thuộc linh này. Khi anh em dâng mình cho Chúa chiến đấu chống Satan thì anh em sẽ gặp hoạn nạn. Nếu anh em giống người thế gian, giống các đồng nghiệp ở trong công ty thì anh em sẽ ít hoạn nạn. Cho dù là người tin Chúa, anh em cũng sẽ gặp ít hoạn nạn. Nhưng mà nếu anh em dâng mình cho Chúa và muốn đắc thắng, anh em thấy cuộc chiến này và anh em muốn ném ma quỷ đi, muốn chống lại các quyền lực của bóng tối, thì anh em sẽ gặp nhiều hoạn nạn. Như vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta muốn tìm kiếm một cuộc sống không có hoạn nạn sao? Thì nếu như vậy thì sẽ không có đắc thắng. Nếu anh em chiến đấu chống lại Satan có hoạn nạn, nhưng mà Chúa nói rằng hãy vững lòng, ta đã chiến thắng thế gian rồi. Chúng ta cần một cái tâm linh can đảm như vậy. Đừng có sợ hãi hoạn nạn, mà chúng ta hãy nói rằng Chúa ơi, Chúa đã chiến thắng, và con muốn đứng chống lại tất cả những gì chống lại Ngài. Chúng ta cần sự can đảm như vậy. Chúng ta phải đứng vững trong mọi hoạn nạn. Hôm qua chúng ta đã nghe về cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta thấy cuộc chiến này suốt toàn bộ Kinh Thánh. Thực sự đó là một cái cuộc chiến thế giới, chiến tranh vũ trụ. Nhưng mà chắc chắn cuộc chiến dĩ nhiên có hoạn nạn rồi, nhưng mà Chúa nói rằng hãy vững lòng, chúng ta đã chiến thắng được thế gian này. Tâm hồn chúng ta thì tìm kiếm những gì dễ chịu, nhưng mà cảm tạ Chúa đã chiến thắng hết mọi sự hoạn nạn. Ngài đã không có thối lui. Ngợi khen Chúa. Vậy anh em có Ngài trong anh em, có thể thắng hết mọi có thể thắng mọi hoạn nạn. Văn 14 câu 30. Ta sẽ chẳng nói gì với các ngươi nữa vì vua chúa thế gian này sẽ đến và hắn chẳng có gì hết trong ta. Ai trong chúng ta có thể nói như vậy được? Vua chúa thế gian không có gì trong tôi cả. Không ai có thể nói điều đó được. Nhưng mà chỉ có một người, vua chúa thế gian đến nhưng mà không có gì hết ở trong ngài. Ma quỷ không thể nào tác động người tới suy nghĩ hay là lời nói của ngài được. Hắn cũng và ngài thấy vua chúa thế gian đến và hắn chẳng có gì trong chúa cả. Ma quỷ đã cố gắng tìm mọi cách để cám dỗ chúa. Chúng ta biết rằng Satan được cám dỗ cả thế gian. Nên hắn rất là khôn ngoan, xảo quyệt. Hắn biết cách để cám dỗ mọi người, tất cả mọi người. Và Matthew gọi Satan là kẻ cám dỗ. Đó là công việc chính của hắn. Từ đầu tới cuối, hắn kiện cáo và hắn cám dỗ. Nếu mà không cám dỗ người này, thì hắn tìm cách để cám dỗ kiểu khác. Và hắn cũng muốn là cám dỗ Chúa. Cho những thằng này thấy một sự vương thiện của thế gian này, giàu có. Đó là một cái sự cám dỗ. Hay là cám dỗ bằng lương thực, cái đói. Cái đó chuyện bình thường, không phải là một cái gì tội lỗi nặng này cả. Hắn không có nói Chúa là giết người nào đó, mà hắn lôi cuốn bằng những cái điều cám quyến rũ. Nhưng mà Chúa là chiến thắng. Ngài đã được thử nghiệm bị cám dỗ bằng theo mọi cách khác nhau, nhưng ma quỷ không có gì ở trong ngài cả. Ở chúng ta, nhất là ở tôi, chỉ cần một cái tình huống đúng đến, hoặc có hoàn cảnh nào đó đúng đắn, rồi đó là tôi có thể bị yếu đuối. Cho dù tôi có tiền hay có gì đó nó làm cám dỗ, có nghĩa là không phải trong buổi nhóm, nhưng mà khi tôi ở một mình ở đâu đó, nhất là khi mà mình ở một mình, thì ma quỷ sẽ cám dỗ chúng ta, làm chúng ta sa ngã. Nhưng mà trong Hebrew có một câu rất là tuyệt. Hebrew thắng ma quỷ bằng cách nào? Hebrew đã, Chúa đã không có chiến thắng ma quỷ, chiến thắng như từ trời. Mà Hebrew 2 nói rằng, Hebrew 2 câu 14, ngài Chúa Giêsu trở nên giống chúng ta trong tất cả mọi giống chúng ta trong tất cả mọi chuyện. Câu 18, vì chính ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những người bị cám dỗ như vậy. Nếu mà kẻ cám dỗ đến, chúng ta hãy nghĩ đến cái đấng đã trở nên giống chúng ta. Chúa đã trở nên giống chúng ta, trở nên mang lấy máu và thịt, và ngài đã bị cám dỗ trong mọi chuyện. Trong Hebrew 4 nói rằng chúng ta có một thầy tế lễ không thể không cảm thông với những sự yếu đuối của chúng ta. Câu 15, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Bị cám dỗ trong chúng ta, thử thách giống chúng ta trong mọi việc, có nghĩa là không có điều gì mà Chúa không có thể giúp đỡ anh em thắng được. Ngài có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Ngài cảm thương như thế nào? Chúa cảm thông của chúng ta và giúp chúng ta chiến thắng. Để chúng ta có thắng được cái sự yếu đuối đó, để ma quỷ bị đuổi ra. Đó chính là sự giúp đỡ của Chúa. Sự cảm thông của tôi chỉ là lời thôi, lời lẽ thôi. Nhưng mà Chúa giúp anh em để chiến thắng được ma quỷ. Ngợi khen Chúa. Thật là ngọt ngào. Chúa bị cám dỗ trong mọi việc. Thỉnh thoảng chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề này thật là khó khăn. Nếu tôi trong cái tình huống khác thì tôi có thể thắng được. Tôi nghe một số người anh em ở châu Á nói rằng ở Đức có cuộc sống đơn giản nên dễ thắng, nên có thể bám ở trong Chúa được. Nhưng mà ở chúng tôi thì có nhiều sự cám dỗ, Có nhiều anh em ở châu Á nói vậy. Nhưng mà Chúa nói, cho dù anh em ở đâu, cho dù cuộc sống anh em như thế nào, Ngài đã bị cám dỗ trong mọi việc. Cho dù anh em nghĩ đơn giản hay là khó khăn, nhưng mà Ngài bị cám dỗ trong mọi việc. Và chúng ta có thể tựa vào đấng Christ như vậy, cho dù ở đây hay ở châu Á. Đấng Christ, cùng một đấng Christ như vậy, giúp anh em đắng thắng được. Đây là điều rất là to lớn. Nên Paulo nói, tôi đã học trong mọi chuyện. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đầu tiên tôi cần thời gian, rồi sau đó tôi thắng được. Nhưng mà nếu anh em làm gì, nếu anh em không có thời gian, hay ở nhà có nhiều chuyện xảy ra, rồi cái tôi muốn nổi lên, xác thịt muốn nổi lên. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa bị thử thách trong mọi việc, nhưng không phạm tội. Đứng ở trong chúng ta lớn hơn tất cả. Chúng ta hãy thấy Chúa và dùng đến Ngài, nhất là những điều trong tương lai. Giăng nói chúng ta đã chiến thắng các kẻ chống đứng Christ rồi. Khi Chúa đến, sẽ có nhiều kẻ chống, ngày càng có nhiều kẻ chống Chúa. Nhưng mà kẻ trong chúng mà đứng trong chúng ta đã thắng và lớn hơn kẻ trong thế gian. Chúng ta thực sự cần cái nhìn được mở ra để chúng ta đừng có chỉ nhìn vào cái vấn đề khó khăn của chúng ta. Chúng ta phải thấy rằng chúng ta phải thắng ma quỷ, ném ma quỷ xuống đất. Trong Khải Huyền 12, khi đứa bé trai được cất lên thì ma quỷ bị ném xuống đất. Và do đó hắn giận dữ. Và ngày nay ma quỷ rất là giận dữ. Tại sao? Tại vì hắn đã tìm mọi cách để cám dỗ, để ngăn chặn công việc của Đức Chúa Trời. Hắn thực sự cố gắng tất cả để trì hoãn sự tái lâm của Chúa và làm cho những người đắc thắng bị phân tâm. Chính vì vậy chúng ta phải thấy Chúa. Chúng ta quý nhân tính của Chúa. Chúa đã bị cám dỗ và nhưng mà Chúa đã thắng. Nhưng mà chúng ta cũng cần sự sống lại. Qua sự chết cơ Chúa đã chiến thắng ma quỷ. Sau đó Chúa lên trời là ngồi trên ngai vàng. Ngợi khen Chúa. Ê-phê-sô 1 câu 19. Phao-lơ cầu nguyện cho chúng ta biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta ở trong đấng Christ. Ở đây nói rõ là đối với chúng ta là những người có lòng tin. Và câu 20 nói rằng mà Ngài bày tỏ ra trong đấng Christ, khi khiến đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời. Ngợi khen Chúa. Và ngày nay cái quyền năng này tác động trong chúng ta là những người có đức tin. Khi Chúa sống lại từ cõi chết, Ngài đã làm gì? Kinh Thánh cho biết Ngài đã tước quyền lực của ma quỷ. Ngày nay nếu mà tổng thống gây chiến với nước khác, nếu mà tổng thống không có vũ khí thì có thể gây chiến được hay không? Thì không ai sợ cả. Nhưng ma quỷ đã phá hủy tiêu diệt được kẻ cầm quyền sự chết, đó là ma quỷ. Đó là cuộc chiến lớn nhất, chiến thắng lớn nhất của Chúa. Tại vì sự chết ở trong chúng ta và sự chết muốn làm chúng ta bị tê liệt. Trong công Khải Huyền nói Chúa có chìa khóa của âm phủ và sự chết. Anh em cần chìa khóa để làm gì? Khi mà chúng ta bị khóa lại, khi ở trong nhà tù, làm thế nào để anh em ra khỏi nhà tù? Chỉ khi nào anh em có cái chìa khóa thôi. Cho nên sự chết giống như là một cái tù vậy. Chúng ta nghĩ rằng hôm nay tôi cảm thấy không có khỏe. Buổi sáng tôi mệt mỏi. Bây giờ tôi không thể nào mà nói làm chứng về Chúa được. Rồi tôi cảm tâm hồn của tôi cũng giống như cái nhà tù vậy. Ma quỷ muốn cầm tù chúng ta trong đó. Sau đó, tại vì lúc đó thì ma quỷ muốn làm cái gì mà hắn muốn. Đó là một cái phần của cuộc chiến tranh thế giới đó. Ngợi khen Chúa đã có chìa khóa của ma quỷ, chìa khóa của sự chết. Anh em có bây giờ trải nghiệm Chúa, cái Chúa cái xin Chúa cho cái chìa khóa để mình đi ra khỏi cái nhà tù này, cảm thấy sự mệt mỏi này chưa? khi chúng ta vượt đến giới hạn của mình, chúng nói chúng ta bây giờ đủ rồi, tôi không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng mà Chúa có cái chìa khóa để chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ. Ephesians 1 nói rằng Ngài lên trời cao hơn mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực. Với cái sự thăng thiên này, tôi không có thời gian dài, tôi không biết tôi phải làm gì với cái điểm này. Tôi cứ nghĩ là Chúa ngồi ở trên trời, còn tôi ở dưới đây. Chúng ta biết rằng Chúa đã chết vì chúng ta. Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta đã ý thức điều đó. Nếu khi chúng ta xem các kinh nghiệm rồi các lễ, chúng ta thấy ý thức được, chúng ta trải nghiệm được nhiều về lễ vượt qua, lễ trái đau mùa. Nhưng mà tôi ít khi nghe kinh nghiệm và lễ của tuần. Tại sao? Tại vì chúng ta không ý thức về cái cuộc chiến, về cái cuộc chiến này. Nếu chúng ta thấy chúng ta đang ở trong mỗi cuộc chiến và ma quỷ tìm cách mọi cách cám dỗ, nếu tôi không thấy cái đó thì tôi chỉ nghĩ tới chính mình thôi. Tôi nghĩ sự tha thứ tội lỗi, tôi nghĩ tới nhân tính của Chúa. Từ đó điều đó tục là từ đó chưa có đủ. Chúng ta cần thấy Chúa đang ngồi trên ngai vàng, chúng ta cần như vậy để chiến đấu. Điều đó cho biết rằng chúng ta có ý thức chúng ta đang trong cuộc chiến hay không. Chúng ta hay nghĩ rằng khi tôi cầu nguyện cho tôi, cho gia đình tôi, cho công việc của tôi, cho cái ngày của tôi, sau đó tôi phải đi thế chúng ta có ý thức được về cái cuộc chiến mà chúng ta đang ở trong cái cuộc chiến hay không. Chúng ta cần phải lễ vượt, giữ lễ ngũ tuần. Chúng ta đã cùng để chúng ta lên trời chung với Chúa, để nhìn từ trên trời, để có cái nhìn từ trên trời cao xuống nhìn về những gì đang diễn ra dưới đất này. Cảm tạ Chúa đã lên trời và Ngài trở thành đấng thống trị của tất cả mọi quyền pháp trên thế gian này. Đấng Christ là kẻ thống trị các vua trên thế gian đang sống trong anh em. Nên cho dù các vua trên đất làm cái gì đó thì cái đấng trong anh em cũng luôn lớn hơn. Ngợi khen Chúa. Chúng ta phải thấy Chúa. Chúng ta phải thấy đứng lên trời và đứng đang ngồi trên ngai vàng. Qua đó chúng ta có thể thắng được ma quỷ. Cái đó không chỉ là nhân tính của Chúa hay là Chúa bị cám dỗ, mà Chúa đã chiến thắng và Chúa đang ngồi trên ngai vàng. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa muốn ban cho chúng ta sự chiến thắng của Ngài. Cảm tạ Chúa về đấng Christ như vậy. Chính vì vậy Giang có thể nói rằng anh em đã thắng được họ rồi. Tại vì đứng trong anh em lớn hơn kẻ trong thế gian. Tôi hy vọng từ hôm nay chúng ta có thể nói rằng kẻ đứng trong tôi lớn hơn kẻ trong thế gian. Ngợi khen Chúa. Cái câu trả lời về sự đắc thắng rất đơn giản. Chỉ là một cái tên thôi, đấng Christ. Không phải hôm nay sáng nay Chúa đã nói rằng nếu mà chúng ta muốn thắng thì chúng ta cần đấng Christ. Sáng nay tôi thấy một điều này rất là quý giá. Phaolô ở trong Côrintô thứ nhất chương 2, Phaolô đã nói với họ rằng khi tôi đến với anh em không phải đến với những lời lẽ khôn ngoan, và tôi đã không cho anh em biết những cái gì đó ngoài đấng Christ. Ta đấng đã chịu đóng đinh. Phaolô đã ý thức rõ để giải thoát người ta khỏi quyền của bóng tối thì chỉ có một cái cách duy nhất thôi, chỉ có một người duy nhất làm được điều đó thôi, đó là đấng Christ đã chịu đóng đinh. Phaolô đã chắc chắn qua điều đó. Phaolô rất là rõ rằng những cái sự khôn ngoan của Phaolô không thể nào bao giờ đủ được. Không thể nào cứu được ai khỏi một người cũng khỏi quyền lực bóng tối. Phaolô chắc chắn rằng chỉ có đấng Christ mới có thể được thôi. Ai có thể cứu tất cả mọi người? Và điều đó rất là rõ đối với Phaolô. Tôi nói với anh em rằng để chiến thắng thì cũng chỉ một cách duy nhất thôi. Chỉ có đấng Christ mới có sức mạnh trong chúng ta để chiến thắng. Khi tôi đến thế gian này, đến vào đi vào hội thánh này cách đây khoảng 14 năm, 13-14 năm, Và điều đó làm cho tôi lôi kéo tôi lúc đó chính là đấng Christ được vinh hiển. Điều đó tôi rất quý giá. Trước đó tôi chưa bao giờ thấy. Khi tôi đi vào buổi nhóm hôm Chủ nhật, thì mọi người đều tập trung vào đấng Christ. Điều đó làm cho tôi rất là ấn tượng. Tại sao? Tại vì người ta thấy rằng chúng ta cần Chúa. Có một người anh em đã ở trong hội thánh 38 năm rồi. Có đấng Christ 38 năm thì đủ không? Vẫn đủ. Không bao giờ thay đổi cả. Cho dù chúng ta nhiều năm, chúng ta nghĩ rằng không có tác dụng. Cha nói rằng chúng ta không có biết đấng Christ của cha. Nếu mà anh em có vấn đề đó, anh em đến gặp cha, thì cha cho anh em cái gì? Cha cho anh em đấng Christ. Cha không có điều gì khác. Nếu anh em muốn đắc thắng thì anh em có Christ, có đấng Christ. Cho nên buổi nhóm sáng nay quan trọng. Chú hãy mở mắt cho chúng ta thấy được đấng Christ. Đó chính là trong tâm. Còn mọi điều khác không quan trọng. Chúng ta cũng chẳng có những điều khác. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là đấng Christ trong chúng ta, là niềm hy vọng của sự vinh hiển. Và nhờ Ngài chúng ta sẽ đắc thắng. Khi chúng ta đọc sách Hebrew là một cái thư dành cho những người nào muốn đạt tới sự trưởng thành. Và tác giả này cho mô tả những gì trong Cựu Ước cho biết so sánh với đấng Christ. Như đối Môi-se thì đấng Christ lớn hơn, các thiên sứ thì đấng Christ cũng lớn hơn. Thư Hebrew luôn hướng mắt người ta đến đấng Christ, như trong Hebrew chương 2 câu 18. Cho dù 2 câu 18. Và chính Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên Ngài có thể cứu những kẻ bị cám dỗ cũng vậy. Bởi cơ đó, hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên gọi, hãy suy nghĩ kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta đi theo, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Hebrew 3 câu 1. Đó là mục tiêu của thư này. Luôn hướng người ta chú ý tới đấng Christ vinh hiển. Đây cũng là mục tiêu của hội nghị này. Chúng ta phải hướng thì tập trung chúng ta vào đấng Christ. Chúng ta phải ăn năn. Nếu mà chúng ta muốn có điều gì khác, nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa là không có đủ, thì có nghĩa là chúng ta có vấn đề gì đó. Kinh nghiệm của tôi cho tới nay, mỗi khi tôi đến với đấng Christ, thì tôi luôn đắc thắng. Thỉnh thoảng chỉ cần đủ, chứ khi gọi tên của Chúa thôi, rồi anh em có trải nghiệm được quyền sức mạnh của Chúa. Thỉnh thoảng trong nhà tôi có sự lộn xộn với con cái, vợ chồng, rồi tôi gọi tên của Chúa, rồi tôi có trải nghiệm được sự bình an. Rồi Chúa ở đó, rồi Chúa ban cho sự bình an cho gia đình. Chúng ta phải dùng đến đấng Christ nhiều hơn, ngày càng nhiều hơn nữa. Chính vì vậy, Chúa đã cho chúng ta cái sự thực thật phượng thật này để chúng ta có thể trải nghiệm đấng Christ trong cuộc sống hàng ngày. Một mặt để dâng của lễ cho Cha, nhưng một mặt khác chúng ta có thể trải nghiệm đấng Christ mỗi ngày được. Đó là mục tiêu của sự thật phượng thật. Và điều đó không có thay đổi mà phải gia tăng hơn nữa. Tôi hy vọng điều này sẽ gia tăng nhiều hơn chúng ta. Tôi muốn nhắc thêm một cái câu về đấng Christ đắc thắng. Ngài đã thắng hai điều mà quan trọng với chúng ta. Đầu tiên là thế gian và sự sợ hãi. Ma quỷ đã thiết kế thế gian này để hắn dùng những điều đó để làm cho anh em xa rời khỏi đấng Christ. Thế cái hệ thống thế gian này có một cái mục tiêu là lấy Đức Chúa Trời ra khỏi chúng ta. Đó là mục tiêu của thế gian này. Chúng ta phải thấy được. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận với thế gian này. Chúng ta thông công kỹ hơn nữa. Chúng ta phải thấy rằng mục tiêu thế gian có mục tiêu là mang chúng đứng Christ, làm chúng ta xa khỏi đứng Christ, để cho hắn dùng con người để xây dựng nước của hắn. Ma quỷ chỉ có bận người con để cho người ta thờ phượng ma quỷ, nhưng mà Đức Chúa Trời đã cứu cứu chúng ta để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Chúa, chúng ta thấy Chúa đã thắng được cái sự cám dỗ này của Satan. Ở trong Matthew 4, Satan mang Chúa đến cái ngọn núi, nói rằng hắn để cho Chúa thấy các đế chế của thế gian này, mọi vương quốc của thế gian này và sự vinh hiển của nó. Và hắn nói rằng nếu mà ngươi thờ phượng ta, thì ta sẽ cho ngươi. Đó là cái sự cám dỗ rất là lớn nhất. Nhưng mà Chúa nói gì? Hãy lui khỏi ta. Ngươi hãy thờ phượng Đức Chúa Trời duy nhất và phục vụ một ngày mà thôi. Và ngày nay, cái lời này cũng dành cho chúng ta. Đứng trong chúng ta đã thắng được thế gian này rồi. Tôi hy vọng rằng Chúa mở mắt chúng ta ra. Nếu mà ngày mai ma quỷ muốn mời chào chúng ta gì đó, thì ta hãy nói với ma quỷ rằng hãy lui khỏi ta. Tôi ở đây để thờ phượng Đức Chúa Trời, phục vụ Ngài. Chúng ta phải nói ma quỷ như vậy. Và cái điểm thứ hai là ma quỷ tác động sự sợ hãi vào trong chúng ta. Sợ hãi là chúng ta bị tê liệt, làm tê liệt chúng ta, làm chúng ta vô dụng với Chúa. Nếu mà ma quỷ nói hãy chịu báp têm, thì chúng ta có nhiều suy nghĩ. Chúng ta nói là gia đình tôi suy nghĩ sao? Hồi trước tôi cũng có vấn đề như vậy. Và người này người kia nói gì? Đó là sự sợ hãi. Nhưng mà Chúa đã chiến thắng được sự sợ hãi rồi. Chúa đã chiến thắng sự sợ hãi. Và chúng ta có thể can đảm. Có nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa là đứng can đảm cho chúng con. Trong con, Chúa đã thắng hết tất cả rồi. Khi trước tôi đã ra khỏi cái thế giới tôn giáo đó, một ngày trước khi tôi quyết định rời bỏ tôn giáo, thì gia đình tôi nói bắt tôi phải đi nhà thờ. Rồi tôi đã cầu nguyện với Chúa cả một đêm luôn. Giống như Phaolô nói, tôi nói rằng Phaolô nói tôi đã chịu đóng đinh rồi, và bởi thế gian này rồi, và thế gian đóng đinh đối với tôi. Trong Chúa đã chiến thắng rồi. Cho nên tôi nói với anh em rằng hãy nói với tôi nói anh em hãy cầu xin Chúa bày tỏ cho anh em biết Đấng Christ là kẻ là người đắc thắng rồi. Chúa sẽ bày tỏ cho chính Ngài cho anh em nhiều hơn. Chúng ta cần được nhiều khải thị hơn về Đấng Christ đắc thắng này.